Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với bản tin sáng giờ Việt Nam thứ 6 ngày 30 tháng 9 năm 2022. Ông Nguyễn Minh Sơn, một thành viên của nhóm phản đối đường lưỡi bò của Trung Quốc và thường xuyên phản ánh thực trạng bất công trong xã hội Việt Nam, vừa bị Công an thành phố Hà Nội bắt giam mà không rõ tội danh. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Ông Putin sắp tuyên bố sáp nhập các vùng lãnh thổ Ukraine vào Nga. Lãnh đạo Myanmar bị phế truất Aung San Suu Kyi bị chính quyền quân phiệt kết án tù 3 năm. Hoa hậu bất đồng chính kiến của Myanmar đến Canada tị nạn.
Cũng trong chương trình này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Ông Nguyễn Minh Sơn, một Facebooker bình luận về các vấn đề chính trị xã hội Việt Nam, vừa bị Công an thành phố Hà Nội bắt giam hôm 28 tháng 9, theo tin từ gia đình. Bà Nguyễn Thị Phước, vợ ông Sơn, nói dưới VOA rằng công an và chính quyền đã tiến hành khám xét nhà, tịch thu tang vật và bắt ông hôm 28 tháng 9 nhưng chưa rõ tội danh. Bà Phước nói: Khi mà họ tiến hành bắt giam như vậy, họ có lục soát nhà không ạ? Một thông báo tạm giam của Công an thành phố Hà Nội được gia đình đăng trên trang Facebook cho biết, ông Nguyễn Minh Sơn, 60 tuổi, có lệnh bị bắt tạm giam ký vào ngày 27 tháng 9 của Cơ quan An ninh Điều tra, căn cứ theo Điều 119 của Bộ Luật Tố tụng Hình sự, trong đó quy định về việc bắt tạm giam đối với cả tội nghiêm trọng và ít nghiêm trọng. Một ngày trước khi bị bắt, ông Sơn loan báo trên trang Facebook cá nhân rằng ông có giấy triệu tập của Công an thành phố Hà Nội hôm 26 tháng 9 và ông phải trình diện vào ngày 28 tháng 9. Nội dung triệu tập là để làm việc liên quan đến nội dung video clip được đăng tải trên trang Facebook Sơn Nguyễn vào ngày 31 tháng 12, 2021. Hiện vẫn chưa rõ video này đề cập đến vấn đề gì. VOA quán liên lạc một điều tra viên được nêu trong giấy triệu tập cũng như liên lạc Công an thành phố Hà Nội và chính quyền quận Cầu Giấy để tìm hiểu về việc bắt giam ông Nguyễn Minh Sơn nhưng chưa được phản hồi. Truyền thông nhà nước Việt Nam chưa loan tin về việc ông Sơn bị tạm giam. Ông Sơn được biết là một thành viên của nhóm No You ở Hà Nội, nhóm phản đối tuyên bố chủ quyền khu vực Biển Đông hay còn gọi là tuyên bố đường lưỡi bò của Trung Quốc, thường xuyên phản ánh thực trạng bất công xã hội, bênh vực cho người yếu thế, đấu tranh bảo vệ môi trường, lên tiếng ủng hộ nhân dân Ukraine trước cuộc xâm lược của Nga.
Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch vừa lên tiếng về trường hợp tạm hoãn xuất cảnh đối với luật sư Võ An Đôn, và nói đây là hành động cho thấy Việt Nam đang trả đũa và đàn áp người hoạt động bảo vệ nhân quyền. Ông Phil Robertson, giám đốc châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền, nói trong một thông cáo hôm 29 tháng 9 rằng việc ngăn cản chuyến đi của ông Võ An Đôn đến Hoa Kỳ cho thấy hệ thống chính phủ Việt Nam rộng khắp đang hoạt động, hạn chế quyền tự do đi lại của các nhà hoạt động dựa trên những tuyên bố mơ hồ về an ninh quốc gia. Trước đó, vào ngày 27 tháng 9, luật sư Võ An Đôn cho biết cả gia đình ông đã bị hoãn xuất cảnh sau khi đã hoàn tất thủ tục ký gửi hàng hóa và chuẩn bị lên máy bay đi tị nạn chính trị. Theo biên bản tạm hoãn xuất cảnh được luật sư Đôn đăng trên trang Facebook, Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết ông Võ An Đôn bị tạm hoãn xuất cảnh vì lý do an ninh, nhưng không cho biết chi tiết lý do an ninh cụ thể là gì. Phó Giám đốc Châu Á của tổ chức Human Rights Watch cho rằng, trên thực tế Hà Nội không muốn để luật sư Võ An Đôn đi ra nước ngoài, để ông có thể thoải mái nói về chuyện bị quấy rối, phân biệt đối xử và đàn áp mà ông đã trải qua, khi lựa chọn làm công việc đại diện pháp lý cho những khách hàng dính dáng đến những việc nhạy cảm chính trị tại các vụ án bỏ túi ở Tòa án Việt Nam. Ông Robertson nói, Việt Nam đã buộc ông Võ An Đôn phải đối mặt với các hành vi đàn áp liên tục, bao gồm quấy rối, đe dọa và trả đũa pháp lý. Chính quyền đã trả đũa ông Võ An Đôn vì đã dám sử dụng luật pháp để bảo vệ các nhà hoạt động và các nhà bất đồng chính kiến trước những cáo buộc có động cơ chính trị, tước bỏ khả năng kiếm kế sinh nhai của ông với tư cách là một luật sư. Hiện chính quyền đang ngăn cản ông và gia đình tìm kiếm cơ hội bên ngoài Việt Nam. Luật sư Võ An Đôn, 45 tuổi, cư ngụ tại Phú Yên. Ông được biết tiếng khi thường xuyên nhận bào chữa, thậm chí miễn phí cho các nhà hoạt động nhân quyền. Ông bị chính quyền cấm hành nghề từ năm 2017. Đại diện của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho rằng, lệnh cấm xuất cảnh đối với luật sư Võ An Đôn và gia đình ông cho thấy chính quyền Việt Nam sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn bẩn thỉu, lạm dụng để bịt miệng số rất ít luật sư còn lại trong nước, dám đứng lên đấu tranh cho quyền mà mọi người đều xứng đáng nhận được là có đại diện hợp pháp. Luật sư Võ An Đôn được Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam trao giải nhân quyền năm 2016 vì các hoạt động bảo vệ cho quyền con người, bất chấp rủi ro và đe dọa. Việc cấm xuất cảnh luật sư nhân quyền Võ An Đôn diễn ra giữa bối cảnh Việt Nam đang vận động trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Hiện có nhiều nhà hoạt động quốc tế và tổ chức nhân quyền đang phản đối việc này. Trả lời trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 22 tháng 9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng phản bác rằng chúng tôi hoàn toàn bác bỏ những nội dung sai sự thật, không khách quan với định kiến xấu mà một số tổ chức nước ngoài đã đưa ra về tình hình Việt Nam. Đồng thời, bà Hằng lặp lại chính sách nhất quán của Việt Nam là bảo vệ và thúc đẩy các quyền cơ bản của con người.
Bộ Công an Việt Nam nhắm đến xử lý nghiêm một nhóm sĩ quan cảnh sát bị ghi hình đã đánh đập túi bụi hai học sinh ở tỉnh Sóc Trăng, gây phẫn nộ trong dư luận hai ngày nay. Các báo trong nước dẫn lời phát ngôn viên của Bộ này, Trung tướng Tô Ân Sô, cho hay hôm 29 tháng 9 rằng lãnh đạo Bộ đã nhận được báo cáo từ Công an Sóc Trăng về vụ việc một nhóm cảnh sát thuộc xã Vĩnh Châu đánh hai thiếu niên chạy xe máy. Báo cáo của Công an tỉnh cho rằng nhóm cảnh sát này vi phạm nghiêm trọng quy trình công tác và vi phạm lễ tiết tác phong trong thi hành công vụ có biểu hiện vi phạm pháp luật. Trung tướng Tô Ân Sô thông báo với báo giới rằng lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an Sóc Trăng làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm minh những cá nhân vi phạm. Như VOA đã đưa tin, các báo Việt Nam và nhiều người sử dụng Facebook trong ngày 28 tháng 9 chia sẻ các đoạn video dài từ 1 phút rưỡi đến hơn 5 phút ghi hình một số viên cảnh sát đánh hai thiếu niên. Sau khi đông đảo người dân thể hiện quan điểm trên mạng xã hội rằng họ vô cùng bức xúc khi xem cảnh đó, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết 4 cán bộ chiến sĩ Công an thị xã Vĩnh Châu tạm bị đình chỉ vì có liên quan đến vụ việc. Đó là Đại úy Châu Minh Trung, Trung úy Nguyễn Quang Thái, những người hành hung hai thiếu niên từ đầu và nhiều nhất, và Đại úy Trần Minh Đời, Thượng úy Đoàn Tấn Phong cũng đã hành hung nhưng thực hiện sau và ít hơn. Phía Công an thị xã Vĩnh Châu nói nhóm cảnh sát kể trên vào chiều ngày 24 tháng 9 phát hiện hai thiếu niên đi xe máy ngược chiều trên một đoạn đường ở phường Vĩnh Phước, không chấp hành lệnh dừng xe, bỏ chạy lạng lách với tốc độ cao trong quãng đường khoảng 30 km. Chỉ đến khi hai thiếu niên đi vào một đường cụt, nhóm cảnh sát mới chặn bắt được và trong tình trạng thiếu kiềm chế, nhóm cảnh sát đã hành hung hai thiếu niên. Theo quan sát của VOA, vụ việc làm nổ ra vô số những lời chỉ trích lên án từ người dân trên mạng xã hội, với các lời lẽ cho rằng nhóm cảnh sát đó có tính chất rất côn đồ, coi thường pháp luật, thể hiện rõ thú tính điên cuồng, say máu khi đánh dân, v.v. Bên cạnh đó, nhiều người trích dẫn luật Việt Nam cho rằng ngay cả khi hai học sinh có vi phạm pháp luật chăng nữa nhưng chưa đạt mức độ nguy hiểm, hoàn toàn có thể xử lý hai em bằng các biện pháp phạt tương ứng, không thể chấp nhận việc các viên cảnh sát tùy tiện đánh đập hai em. Theo các quy định về xử phạt của Việt Nam, người chưa đủ tuổi lái xe bị phạt từ cảnh cáo đến 2 triệu đồng. Người chưa thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông bị phạt từ 300.000 đến 500.000 đồng. Điều khiển xe lạng lách hoặc đánh võng trên đường bộ mà không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của người thi hành công vụ thì bị phạt tiền từ 5 đến 7 triệu đồng, những người am hiểu luật pháp nêu dẫn chứng. Vẫn những người nắm luật pháp đưa ra quan sát rằng các hành vi đầy bạo lực của nhóm cảnh sát thể hiện sự lạm quyền, vi phạm quyền về danh dự, tính mạng và sức khỏe của công dân. Một số người thậm chí cho rằng nếu hai em học sinh bị thương tích nặng, cần có giám định và nếu đủ tỷ lệ về thương tích quy định trong luật hình sự, cần phải cân nhắc việc xử lý trách nhiệm hình sự đối với nhóm cảnh sát liên quan. Nhìn chung, đông đảo những người đưa ra ý kiến trên mạng xã hội cũng yêu cầu ngành công an phải xử lý kỷ luật nghiêm khắc nhóm cảnh sát đó để giáo dục răn đe, ngăn chặn những hành vi trái với điều lệ ngành và trái pháp luật. Vụ việc mới xảy ra bổ sung vào một danh sách dài các vụ cảnh sát Việt Nam đánh người dân, thậm chí đánh cả nhà báo đã xảy ra trong những năm gần đây, bị ghi lại bằng hình ảnh hoặc video, làm xấu hình ảnh của lực lượng công an trong dư luận.
Cảnh sát Philippines vừa giải cứu 24 nạn nhân buôn người, trong đó có 14 phụ nữ Việt Nam và 10 phụ nữ Trung Quốc, khỏi hai nghi phạm người Trung Quốc được cho là đã giam giữ họ ở thành phố Paranaque của nước này. Truyền thông Philippines dẫn lời Trung tướng Jose Chiquito Malayo, người phụ trách cảnh sát quốc gia Philippines, cho biết các nạn nhân đã được cảnh sát giải cứu trong một cuộc đột kích vào khu chung cư ở Parangay, Tambo vào khoảng 11 giờ 30 tối 27 tháng 9. Ông Malayo nói, vụ đột kích xuất phát từ một tin tình báo cho hay có một số phụ nữ châu Á bị giam giữ ngoài ý muốn trong ba căn hộ của tòa nhà chung cư ở Tambo. Hai người đàn ông Trung Quốc đang canh gác các nạn nhân đã bị bắt trong cuộc đột kích. Cảnh sát Philippines cho biết họ đang chuẩn bị các cáo buộc hình sự đối với hai người này. Các nạn nhân cho biết họ đã được hứa hẹn về công việc nhẹ nhàng, lương cao tại Philippines, nhưng sau đó bị ép phải hành nghề mại dâm. Hiện các nạn nhân đã được chuyển đến Bộ Phúc lợi Xã hội và Phát triển để được thẩm vấn và tư vấn. Đầu tuần này, Philippines cho biết họ có ý định đóng cửa 175 công ty cá cược trực tuyến và trục xuất khoảng 40.000 công dân Trung Quốc đang làm việc cho họ do những áp lực lên chính phủ về việc trấn áp nạn cá cược trực tuyến đầy mờ ám, theo tờ Diplomat. Hôm 29 tháng 9, Tập đoàn Giải trí và Trò chơi Philippines, viết tắt là PACOR, lên tiếng nói rằng những người Việt và Trung Quốc bị bắt được cho là có liên quan đến trò chơi trực tuyến bất hợp pháp, không liên quan gì đến hoạt động, được gọi là nhà điều hành trò chơi ngoài Philippines, viết tắt là POGO. Cơ quan quản lý trò chơi của Philippines cho biết trong một tuyên bố rằng, cơ quan nhấn mạnh rằng bất kỳ cá nhân, nhóm hoặc tổ chức nào tiến hành cá cược trực tuyến mà không được PACOR chấp thuận ngoài hoạt động sẽ không được xếp loại là POGO. Bộ Tư pháp Philippines ước tính có khoảng 40.000 công nhân POGO vẫn ở trong nước, ngay cả khi giấy phép hoạt động của 175 công ty POGO đã bị chấm dứt. Trong khi đó, hồ sơ PACOR cho thấy có gần 121.000 công nhân POGO tại Philippines vào năm 2020. Trong số này có hơn 69.500 người Trung Quốc, 3.000 người Việt Nam, 2.400 người Indonesia, 1.700 người Đài Loan, 1.200 người Malaysia, và số còn lại đến từ 44 quốc gia khác.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Bão Ian, một trong những cơn bão mạnh nhất đánh vào đại lục Hoa Kỳ trong những năm gần đây, đã làm ngập lụt các cộng đồng và khiến hơn 2 triệu ngôi nhà và cơ sở kinh doanh bị mất điện khi nó tàn phá vùng duyên hải vịnh Mexico của bang Florida với gió hú, mưa xối xả và sóng dữ dội. Đến sáng ngày 29 tháng 9, bão Ian đã suy yếu thành cuồng phong nhiệt đới và đang băng qua Florida, khiến người dân vùng vịnh phải nhặt nhạnh những đống đổ nát. Nhưng nó được dự báo vẫn sẽ tạo ra gió mạnh, mưa lớn và nước dâng trên khắp nơi ở Florida, Georgia và hai bang Carolina, Trung tâm Bão Quốc gia Hoa Kỳ, UNHC, cho biết. Cơn bão này, với sức gió tối đa duy trì ở mức 100 km/h, cách mũi Canaveral khoảng 55 km về phía tây nam, cơ quan dự báo bão đặt tại Miami cho biết. Bão Ian đã đổ ầm ầm vào bờ chiều ngày 28 tháng 9 như bão cấp 4, với sức gió tối đa duy trì là 241 km/h, nó nhanh chóng tàn phá vùng đất bằng phẳng trũng thấp trong vùng. Nước biển cuồn cuộn tràn vào những ngôi nhà ven biển ở Naples, Fort Myers và các thị trấn và thành phố khác. Lính cứu hỏa lội qua những dòng nước cao đến ngực để giải cứu người, trong đó có một phụ nữ ở Naples bị mắc kẹt trong xe. Ở Venice và những nơi khác, cây cối và đường dây điện bị đổ nằm vắt vẻo trên đường. Mái nhà bị thổi bay và nước tràn vào các khu dân cư, tàu thuyền ở các bãi neo đậu bị văng ra. Không có báo cáo chính thức về số người tử vong hay bị thương nghiêm trọng do bão ở Florida, Tuy nhiên, nhà chức trách biên giới Mỹ cho biết 20 di dân Cuba đã mất tích sau khi tàu của họ chìm ngoài khơi hôm 28 tháng 9. Một số lượng người không rõ bị kẹt ở các khu vực có nguy cơ cao sau khi quyết định trụ ở lại ở nhà để chống bão, thay vì tuân theo lệnh di tản. Nhưng họ nằm ngoài tầm tiếp cận ngay lập tức của các đội cứu hộ, thống đốc bang Florida, ông Ron DeSantis cho biết. Ông đề nghị Tổng thống Joe Biden phê chuẩn tuyên bố đại thảm họa liên bang để cấp viện trợ khẩn cấp cho toàn bộ tiểu bang. Các công ty điện lực địa phương cho biết hơn 2,4 triệu hộ gia đình và cơ sở kinh doanh ở Florida đã mất điện vào sáng sớm ngày 29 tháng 9 sau khi bị bão đánh vào.
Mỹ đã công bố chiến lược đầu tiên về quan hệ với các đảo quốc Thái Bình Dương hôm 29 tháng 9, ngày thứ hai của một hội nghị thượng đỉnh lịch sử với các lãnh đạo trong khu vực, cam kết giúp họ chống biến đổi khí hậu và bác bỏ sự cưỡng ép kinh tế của Trung Quốc. Khi Tổng thống Joe Biden chuẩn bị gặp gỡ hơn một chục nhà lãnh đạo và đại diện từ các đảo quốc Thái Bình Dương ở Washington, tài liệu chiến lược cho biết chính quyền của ông đang can dự sâu hơn với các đảo quốc này như là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Sự thịnh vượng và an ninh của Hoa Kỳ phụ thuộc vào khu vực Thái Bình Dương duy trì trạng thái mở và tự do, tài liệu cho biết. Lưu ý rằng các đảo quốc Thái Bình Dương đối mặt với những thách thức khẩn cấp, đáng chú ý nhất là khủng hoảng khí hậu nhưng cũng có căng thẳng địa chính trị gia tăng. Càng ngày, những tác động đó bao gồm áp lực và sự cưỡng ép kinh tế của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, có nguy cơ làm phá hoại hòa bình, thịnh vượng và an ninh của khu vực và rộng ra là của Hoa Kỳ, tài liệu ghi rõ. Các lãnh đạo và đại diện từ 14 đảo quốc Thái Bình Dương đang tham gia hội nghị thượng đỉnh. Họ đang được đón tiếp trọng thể ở Washington vào ngày 29 tháng 9. Lịch trình của họ sẽ bao gồm ăn trưa tại Quốc hội Mỹ, một cuộc gặp buổi chiều với Tổng thống Biden và bữa tối tại Nhà Trắng. Chính quyền của ông Biden đã cam kết hỗ trợ lớn cho các đảo quốc để giải quyết các vấn đề khí hậu, y tế và an ninh hàng hải, chẳng hạn như đánh bắt bất hợp pháp và củng cố liên kết liên lạc với các đối tác của Mỹ như Nhật, Úc và Ấn Độ. Một quan chức cấp cao của chính quyền Biden cho biết trong số kết quả quan trọng của hội nghị thượng đỉnh có việc Mỹ sẽ đầu tư hơn 810 triệu đô la vào các chương trình mở rộng để hỗ trợ các hòn đảo, ngoài số hơn 1 tỷ rưỡi đô la đã được giải ngân trong thập kỷ qua. Quan chức này cũng cho biết ông Biden sẽ chỉ định nhà ngoại giao chuyên nghiệp Frankie Reed làm đặc phái viên đầu tiên của Mỹ tại diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương. Trước đó, tờ Washington Post đưa tin rằng tất cả các nhà lãnh đạo đến Mỹ đã tán thành tuyên bố 11 điểm về tầm nhìn cam kết thực hiện các nỗ lực chung. Một quan chức Mỹ xác nhận với Reuters rằng điều đó là chính xác. Một dự thảo tuyên bố chưa được ký kết được Reuters nhìn thấy ghi rằng các nhà lãnh đạo quyết tâm tăng cường mối quan hệ đối tác và chia sẻ tầm nhìn về khu vực với nền dân chủ sẽ có thể thăng hoa. Hội nghị thượng đỉnh này đánh dấu lần đầu tiên Mỹ tiếp đón nhiều nhà lãnh đạo của khu vực mà họ coi là sân sau của họ trên biển kể từ đệ nhị thế chiến, nhưng Trung Quốc đã có những bước tiến chắc chắn. Một số đảo quốc đã phàn nàn về việc họ bị kẹt trong cuộc chiến giành ảnh hưởng giữa các siêu cường. Tài liệu chiến lược của Mỹ cho biết nước này sẽ hợp tác với các đảo quốc Thái Bình Dương để giúp họ thích nghi và xử lý khủng hoảng khí hậu, mối đe dọa sống còn đối với cuộc sống, sức khỏe và sinh kế của họ. Nằm trong kế hoạch, Mỹ sẽ tăng cường hiện diện ngoại giao và quốc phòng trong khu vực, tìm cách giúp đối phó ô nhiễm biển, đánh bắt bất hợp pháp, buôn bán ma túy và an ninh cảng biển, hợp tác với các đối tác về nâng cấp cáp ngầm và thúc đẩy quan hệ đối tác viễn thông, an toàn và đáng tin cậy. Hoa Kỳ cũng cam kết tăng cường thương mại và đầu tư với các đảo quốc Thái Bình Dương và cho biết họ sẽ hỗ trợ dân chủ, nhân quyền và quản trị tốt, bao gồm xây dựng năng lực cho khu vực tư nhân, truyền thông, học viện và xã hội dân sự. Cạnh tranh chiến lược ở Thái Bình Dương đã gia tăng đáng kể trong năm nay sau khi Trung Quốc ký thỏa thuận an ninh với Solomon, dẫn đến cảnh báo về quân sự hóa khu vực.
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris nói Bắc Triều Tiên là một quốc gia có chế độ độc tài tàn bạo, một chương trình vũ khí bất hợp pháp và vi phạm nhân quyền tràn lan, trong lời chỉ trích mạnh mẽ bất thường trong chuyến thăm biên giới Liên Triều hôm 30 tháng 9. Bà Harris trong chuyến thăm đầu tiên tới khu phi quân sự ngăn cách hai miền Triều Tiên, nói rằng khu vực biên giới được vũ trang dày đặc này là lời nhắc rõ ràng về những con đường khác nhau một trời một vực mà hai miền đã chọn. Ở miền Bắc, chúng ta thấy một chế độ độc tài tàn bạo, vi phạm nhân quyền tràn lan và chương trình vũ khí bất hợp pháp đe dọa hòa bình và ổn định, bà Harris nói. Hoa Kỳ và thế giới mong muốn bán đảo Triều Tiên ổn định và hòa bình, với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên không còn là mối đe dọa nữa, bà nói. Bà Harris đã có mặt tại DMZ sau khi đến thủ đô Seoul của Hàn Quốc vào sáng sớm 30 tháng 9, trong bối cảnh căng thẳng âm ỉ trong khu vực về các vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên và hành động của Trung Quốc ở eo biển Đài Loan. Chuyến công du của bà Harris đến đồng minh trung thành của Mỹ là Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh lo ngại Bắc Triều Tiên sắp tiến hành thử hạt nhân. Các quan chức Hàn Quốc cho biết Bắc Triều Tiên đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân thứ 7 kể từ năm 2006 và lần đầu tiên kể từ năm 2017. Bà Harris và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã hội đàm và lên án dòng điệu hạt nhân ngày càng mạnh miệng của Bắc Triều Tiên và một loạt các vụ thử tên lửa mà vụ mới nhất diễn ra hôm 28 tháng 9. Hai nhà lãnh đạo đã lên án những lời lẽ khiêu khích về hạt nhân và các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên. Tuyên bố của Nhà Trắng cho biết, họ đã thảo luận về phản ứng của chúng tôi đối với các hành động khiêu khích có thể xảy ra trong tương lai, bao gồm cả thông qua hợp tác ba bên với Nhật Bản. Bà Harris và ông Yoon tái khẳng định mục tiêu chung là phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên, Nhà Trắng cho biết. Bà Harris cũng tái khẳng định với đồng minh châu Á này về cam kết răn đe mở rộng của Mỹ, bao gồm toàn bộ năng lực phòng thủ của Mỹ, tuyên bố cho biết thêm. Văn phòng của ông Yoon cho biết nếu Bắc Triều Tiên lớn tới với các hành động khiêu khích nghiêm trọng như thử hạt nhân, ông và bà Harris đã đồng ý họ sẽ ngay lập tức thực hiện các biện pháp đối phó được chuẩn bị chung nhưng không nói rõ chi tiết. Về vấn đề Đài Loan, bà Harris nhấn mạnh rằng những nỗ lực gìn giữ hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan là nhân tố thiết yếu của một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, Nhà Trắng cho biết. Các trợ lý của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã củng cố các liên minh để đối phó với Trung Quốc trong khu vực, bao gồm cả về Đài Loan. Các trợ lý cho biết chuyến thăm khu DMZ của bà Harris, chuyến đi đầu tiên của một quan chức chính quyền Biden, nhằm thể hiện cam kết an ninh không lây chuyển của Mỹ đối với Hàn Quốc. Chuyến công du càng mang tính khẩn trương sau khi Bắc Triều Tiên phóng hai tên lửa tầm ngắn ngoài khơi bờ biển phía đông nước này hôm 28 tháng 9, vụ thử thứ hai kể từ hôm 25 tháng 9, trong lúc Hàn Quốc và Mỹ đang có các cuộc tập trận hải quân với sự tham gia của một tàu sân bay. Bà Harris nói tại Nhật Bản, điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du châu Á của bà, rằng các vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên nằm trong chương trình vũ khí bất hợp pháp đe dọa ổn định khu vực.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 30 tháng 9 sẽ bắt đầu chính thức sáp nhập 15% lãnh thổ Ukraine khi ông chủ trì một buổi lễ ở Điện Kremlin để tuyên bố 4 vùng của Ukraine là lãnh thổ của Nga. Phát ngôn nhân của Tổng thống Putin, ông Dmitry Peskov cho biết buổi lễ sẽ diễn ra vào lúc 3 giờ chiều ngày 30 tháng 9 tại hội trường St. George của Đại điện Kremlin để ký các thỏa thuận về việc sáp nhập các vùng lãnh thổ mới vào Liên bang Nga. Các thỏa thuận sẽ được ký kết với tất cả 4 vùng lãnh thổ đã tổ chức trưng cầu dân ý và đưa ra các yêu cầu tương ứng với phía Nga, ông Peskov cho biết. Ukraine và phương Tây đã bác bỏ các cuộc bỏ phiếu được dàn xếp vội vã được tổ chức tại các khu vực Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson bị chiếm đóng 7 tháng sau cuộc xâm lược của Nga, gọi đó là trưng cầu dân ý giả dối bất hợp pháp diễn ra dưới nòng súng. Quyết định của ông Putin sáp nhập các khu vực này vào Nga có nghĩa là Moscow sẽ sáp nhập một khu vực ở miền đông và miền nam Ukraine, có diện tích gần bằng Bồ Đào Nha cùng với bán đảo Crimea, vùng đất họ đã chiếm đoạt từ Ukraine và tuyên bố là một phần của Nga hồi năm 2014. Sau lễ ký kết, ông Putin sẽ có một bài phát biểu quan trọng và gặp gỡ các quan chức quản trị các vùng này do Moscow bổ nhiệm. Buổi lễ nằm trong quy trình mà ông Peskov cho biết ông Putin sẽ phát biểu riêng rẽ trước Quốc hội Nga sau đó. Một chương trình ca nhạc ăn mừng trên quảng trường đỏ được lên kế hoạch vào tối 30 tháng 9. Ông Peskov cho biết truyền thông sẽ được thông báo liệu ông Putin có đến dự hay không.
Tòa án ở Myanmar hiện đang nằm dưới chế độ quân phiệt hôm 29 tháng 9 đã kết án tù 3 năm đối với nhà lãnh đạo bị phế truất Aung San Suu Kyi và cựu cố vấn kinh tế của bà, ông Sin Chanel, người Úc, vì vi phạm luật bí mật, một nguồn nắm rõ tiến trình xét xử nói với Reuters. Ông Chanel cũng bị kết tội vì vi phạm luật nhập cư và bị buộc phải đồng thời thụ án thêm 3 năm. Theo một nguồn tin thứ hai và truyền thông, một cựu đặc phái viên Anh, một nhà báo Mỹ và một nhà làm phim Nhật cũng đối mặt với các cáo trạng theo điều luật tương tự. Cả bà Suu Kyi và ông Chanel đều không nhận tội mà họ bị cáo buộc, với mức án lên đến 14 năm. Mỗi người 3 năm tù, không có lao động khổ sai. Nguồn tin này vốn từ chối tiết lộ danh tính do tính nhạy cảm của vấn đề, cho biết. Bà Suu Kyi, ông Chanel và một số thành viên trong đội ngũ kinh tế của bà nằm trong số hàng nghìn người bị bắt giữ kể từ khi quân đội lật đổ chính quyền dân cử của bà trong một cuộc đảo chính hồi đầu năm ngoái, trong đó có các chính trị gia, nhà lập pháp, quan chức, sinh viên và nhà báo. Bà Suu Kyi, khôi nguyên giải Nobel, đã bị kết án ít nhất 23 năm tù trong các vụ xử riêng biệt, chủ yếu là các cáo trạng tham nhũng. Bà bác bỏ mọi cáo buộc chống lại mình. Những người phản đối quân đội nói rằng các cáo trạng nhằm vào bà Suu Kyi là nhằm ngăn bà tham gia chính trị một lần nữa để thách thức quyền lực của quân đội. Phát ngôn nhân của chính quyền quân sự đã không trả lời các cuộc gọi hỏi ý kiến của Reuters hôm 29 tháng 9. Chính quyền quân sự khẳng định tòa án Myanmar độc lập và những người bị bắt được xét xử đúng trình tự. Ông Turnell, vốn cũng là giáo sư kinh tế tại Đại học Macquarie, Úc, đã bị giam giữ chỉ vài ngày sau cuộc đảo chính cho đến nay. Vợ ông, bà Hà Vũ, hiện sống tại Úc, cho biết bà và gia đình rất đau lòng trước phán quyết của tòa và kêu gọi Myanmar trục xuất ông. Sin là một trong những người ủng hộ Myanmar nhiều nhất trong hơn 20 năm và đã làm việc không mệt mỏi để củng cố kinh tế Myanmar. Xin hãy xem xét công lao của anh ấy và trục xuất anh ấy ngay lập tức, bà viết trên Facebook. Úc đã kêu gọi trả tự do cho ông Turnell. Chính phủ Úc trước sau vẫn bác bỏ các cáo trạng nhằm vào giáo sư Turnell. Chúng tôi bác bỏ phán quyết của tòa ngày hôm nay và kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho ông ấy, Ngoại trưởng Úc Penny Wong nói trong một tuyên bố. Các quan chức lãnh sự Úc được giao nhiệm vụ hỗ trợ Turnell đã không được phép đến tòa, bà Wong nói. Bản án hôm 29 tháng 9 được công bố ở một phiên xử kín ở thủ đô Naypyidaw. Vẫn chưa rõ hành vi phạm tội cụ thể của các bị cáo theo đạo luật bí mật chính thức là gì. Mặc dù một nguồn tin trước đó cho biết hành vi phạm tội của Turnell liên quan đến cáo buộc ông cất giữ tài liệu của chính phủ. Một nhà phân tích của nhóm khủng hoảng quốc tế, một tổ chức nghiên cứu chiến lược, ông Richard Hoxie, gọi quá trình xét xử là phiên tòa trình diễn.
Hoa hậu Myanmar vốn lên tiếng phản đối chế độ quân sự ở đất nước mình và bị kẹt tại sân bay Thái Lan, cho biết cô thấy nhẹ nhõm nhưng vẫn giữ thái độ phản đối sau khi đến Toronto hôm 28 tháng 9. Cô Hanley đã thu hút sự chú ý toàn cầu hồi năm ngoái với bài phát biểu trong cuộc thi Hoa hậu về các cuộc đàn áp chết chóc của quân đội nhắm vào các cuộc biểu tình chống chính quyền quân sự. Sau khi ở Thái Lan một năm qua, cô đã không được cho nhập cảnh trở lại sau khi ra khỏi Thái Lan một thời gian và đã phải ở tại sân bay Bangkok trong nhiều ngày. Cô đã lên mạng xã hội khẩn nài là đừng đưa cô trở về Myanmar. Kể từ khi được đến đây, tôi cảm thấy an toàn và những lo lắng của tôi đã biến mất, cô nói với Reuters qua điện thoại từ sân bay quốc tế Toronto, nơi cô đang chờ nối chuyến bay đến miền đông Canada. Tôi luôn ủng hộ nền dân chủ Myanmar, tôi sẽ luôn ủng hộ nhiều nhất có thể. Cô gái 23 tuổi này tên thật là Thor Nanda Ung, cho biết cô sẽ sống ở Prince Edward Island, một tỉnh ngoài khơi Đại Tây Dương của Canada với sự hỗ trợ của chính phủ, nhưng không nói rõ cô sẽ ở đó bao lâu, hay tình trạng di trú của cô ở Canada là gì. Các quan chức nhập cư Thái Lan đã từ chối cho cô nhập cảnh trở lại hồi tuần trước sau một chuyến đi ngắn đến Việt Nam, nói rằng cô đang sử dụng giấy tờ không hợp lệ. Hanley đến Toronto qua ngã Seoul trên một chuyến bay của hãng Korean Air. Myanmar đã bị bao trùm trong bạo lực kể từ khi quân đội lên cầm quyền hồi đầu năm ngoái. Với các cuộc đụng độ giữa chính quyền quân sự và các nhóm dân quân liên minh với chính phủ đối lập và các nhóm ủng hộ dân chủ, chính quyền cũng đàn áp các nhóm ủng hộ dân chủ và thanh niên, các nhà hoạt động, chính trị gia, người nổi tiếng và người có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Một giám đốc của tổ chức theo dõi nhân quyền cho biết các lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar đang sử dụng quyền kiểm soát hộ chiếu như vũ khí chống lại quyền đi lại quốc tế của công dân. Những hành động như vậy cần bị lên án rộng rãi và các chính phủ trên khắp thế giới nên đề phòng phe quân phiệt sử dụng các chiến thuật tương tự đối với các nhà bất đồng chính kiến ở nước ngoài dùng hộ chiếu Myanmar để đi lại trong tương lai, ông Phil Robertson nói trong một tuyên bố.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America.